Những thảm tảo bao bọc quanh ba mặt của hòn đảo chúng tôi dạt vào sát bờ và trải ra biển khoảng chừng một hải lý. Người Elut săn rái cá trong những thảm tảo này, kể cả những ngày gió lớn. Họ ra khơi trên những chiếc xuồng làm từ vỏ cây lúc bình minh và quay về khi trời tối mịt, kéo theo sau những con rái cá đã chết. Rái cá nhìn chúng rất giống hải cẩu khi đang bơi, nhưng thật ra là rất khác. Mũi chúng ngắn hơn hải cẩu, đôi chân nhỏ có màng chứ không có mái chèo, bộ lông dày hơn và đẹp hơn. Chúng còn nhiều điểm khác nhau nữa. Rái cá thích nằm ngửa trên các đám tảo, nhấp nhô theo những ngọn sóng và tắm nắng hoặc ngủ khì. Chúng là loại động vật nghịch ngợm nhất trên biển. Chính đây là loài người Elut săn để lấy da. Đứng trên vách núi, tôi có thể nhìn thấy những chiếc xuồng phóng vèo vèo sang hướng này, hướng kia trong đám tảo, gần như không chạm nước. Và những ngọn giáo dài lao đi như những mũi tên. Đến tối, các thợ săn mang những thứ bắt được về vịnh san hô, rồi ngay trên bờ biển đó, họ lột da xẻo thịt những con rái cá xấu số. Có hai người đàn ông làm việc đó, đồng thời cũng kiêm luôn phần việc mài sắt những ngọn lao. Họ làm việc cả đêm nhờ ánh sáng phát ra từ đám tảo biển. Đến sáng thì bãi biển đã rải đầy xác rái cá và sóng biển đỏ ngầu vì máu. Nhiều người trong bộ tộc chúng tôi leo lên vách núi mỗi đêm để đếm số lượng rái cá bị giết trong ngày. Họ đếm những con rái cá bị giết, nghĩ về những hạt châu và những vật khác mà mỗi bộ da đổi được. Nhưng tôi không bao giờ mon men ra vịnh. Và mỗi khi thấy những kẻ đi săn cầm cây lao dài thọc vào nước là tôi lại sôi máu lên, vì những con vật này là bạn của tôi. Nhìn chúng chơi đùa hoặc tắm nắng giữa các đám tảo rất thú vị. Thú vị hơn việc nghĩ về những chuỗi ngọc đeo trên cổ tôi. Một sáng nọ, tôi nói với bố tôi điều này. Chắc chẳng còn đến một tá quanh vịnh san hô. Tôi nói, trước khi người Elut đến thì còn rất nhiều bố ạ. Vẫn còn nhiều con sống ở những nơi khác quanh vịnh. Bố tôi trả lời, cười vào sự khờ khạo của tôi. Khi các thợ săn đi, thì chúng sẽ trở lại. Sẽ chẳng còn sót con nào đâu. Các thợ săn sẽ giết hết chúng nó. Sáng nay, họ săn ở phía nam. Tuần sau, họ sẽ tìm đến chỗ khác nữa. Tôi nói, con tàu đã đầy những da rái cá rồi. Qua tuần, người Elut sẽ đi khỏi đây thôi. Chắc là bố nghĩ họ sẽ đi sớm. Vì hai ngày trước, bố đã cử vài thanh niên đến bãi biển để làm xuồng từ một gỗ bị sóng cuốn vào. Trên đảo chẳng có cây cối gì ngoại trừ những cây nhỏ bị gió làm cho còi cọc. Khi một khúc gỗ dạt vào bờ, điều thật lâu rồi mới xảy ra một lần. Mọi người sẽ vác về làng và đục đẽo nó ở một nơi mà một con sóng tình cờ không thể cuốn nó đi. Việc những người đàn ông được phái đi đục khúc gỗ trong vịnh và ngủ cạnh nó cả đêm có nghĩa là họ ở đó để canh chừng người Elut, để cảnh báo nếu thuyền trưởng Olaf muốn bỏ đi mà không chia phần da rái cá cho chúng tôi. Mọi người đều sợ ông sẽ làm thế. Vì thế, ngoài những người canh chừng con tàu Elut ở vịnh, những người còn lại đều để mắt đến khu trại. Mỗi giờ đều có người đưa tin về. Yulaf nói rằng người phụ nữ Elut chà rửa những cái tạp về bằng da cả buổi chiều, điều cô ta chưa từng làm trước đó bao giờ. Một buổi sáng nọ, Ramo nói rằng nó vừa thấy thuyền trưởng Olaf cẩn thận chải chuốt bộ râu của mình cho đẹp như ngày ông ta mới đến. Những người Elut làm công việc mài dao cũng ngưng tay và dành thời gian để lột da những con rái cá được đem về mỗi buổi chiều. Chúng tôi, những người sống trong làng Lahaset, đều biết rằng thuyền trưởng Olaf và người của ông ta đã sẵn sàng rời đảo. Liệu ông ta có chia phần những con rái cá ông ta giết được hay ông ta sẽ trốn đi trong đêm? Liệu người của chúng tôi có phải chiến đấu để lấy phần của mình không? Ai cũng đặt những câu hỏi này trong lúc người Elut chuẩn bị tất cả. Ngoại trừ bố tôi, bố chẳng nói gì, những đêm nào cũng cặm cụi làm một ngọn lao mới.
4.
Con tàu Elut ra khơi vào một ngày không có nắng. Từ phía bắc, những con sóng sâu cuộn xuống ập vào đảo. Chúng vỗ vào đá và vang vọng lại trong các hang động, bắn lên trời những bọt nước trắng xóa. Chắc chắn sẽ có một cơn bão ập đến trước khi đêm xuống. Trời vừa tảng sáng, đám người Elut liền dỡ liều và mang ra biển. Thuyền trưởng Olaf không chia lại cho bố tôi số rái cá săn được. Vì vậy, khi nghe tin báo rằng bọn họ đã thu dọn lều trại, mọi người trong bộ tộc tôi đều rời khỏi làng và vội vã chạy ra vịnh san hô. Đàn ông mang theo vũ khí đi trước, phụ nữ theo sau. Đàn ông thì theo con đường mòn đi thẳng ra biển, còn phụ nữ thì nấp mình giữa những bụi cây trên vách đá. Chị Diêu Láp và tôi đi tuốt lên chỗ bờ đá mà tôi đã nấp trong ngày đầu tiên họ đặt chân đến. Thủy triều thấp, những tảng đá và bờ cát hẹp đầy những da rái cá. Một nửa trong số đám thợ săn đang ở trên tàu, những người còn lại đang lội dưới nước, ném các bộ da lên tàu. Bọn họ cười vui vẻ trong lúc làm việc, như thể rất vui mừng khi rời khỏi đây. Bố tôi nói chuyện với thuyền trưởng Olaf, tiếng ồn từ đám thợ săn làm tôi không thể nghe được họ nói gì, nhưng qua cách bố tôi lắc đầu, tôi biết ông đang không hài lòng. Diêu Láp thì thầm, bố đang giận dữ. Tôi nói, chưa đâu, khi bố giận thật sự, bố sẽ kéo tay. Những người đàn ông đang làm việc chỗ chiếc xuồng ngừng tay và quan sát bố tôi cùng thuyền trưởng Olaf. Những người đàn ông khác trong làng đứng ở cuối đường mòn. Con thuyền nhỏ tiến đến chỗ con tàu chất đầy những rái cá. Khi đến nơi, thuyền trưởng Olaf đưa tay lên ra hiệu. Khi trở lại, nó đem theo một chiếc rương màu đen và hai người đi theo khiêng nó vào bờ. Thuyền trưởng Olaf mở nắp rương và lôi ra một mớ dây chuyền. Trời chẳng nắng mấy. Thế nhưng, những chuỗi hạt vẫn lấp lánh trong lúc ông ta giới thiệu tên của chúng từ tên này đến tên khác. Bên cạnh tôi, hơi thở chị Diêu Lớp lộ vẻ sung sướng và tôi có thể nghe thấy những tiếng trầm trồ vui mừng của những người phụ nữ đang nấp trong bụi cây. Nhưng tiếng reo vui bỗng im bặt khi thấy bố tôi lắc đầu và quay lưng lại với chiếc rương. Những người A Lút đứng im lặng, người làng từ cuối đường mòn tiến lên một vài bước rồi chờ đợi, quan sát bố tôi. Bố tôi nói, một chuỗi hạt đổi một bộ da rái cá không phải là điều chúng ta thỏa thuận. Thuyền trưởng Olaf trả lời, đưa lên hai ngón tay, một chuỗi và một lao bằng sắt. Bố tôi nói, cái rương không chứa hết bấy nhiêu đó thứ. Người Nga nói, còn nhiều rương khác trên thuyền. Bố tôi nói, đem chúng xuống đây. Các anh có 105 kiện rái cá trên tàu, 15 kiện ở đây, phải thêm 3 cái rương cỡ này nữa. Thuyền trưởng Olaf nói gì đó với người của ông ta. Tôi không hiểu được, nhưng rồi lập tức biết ngay. Có nhiều thợ săn trong vịnh, và ngay khi ông ta vừa nói, họ bắt đầu mang những bộ da rái cá lên chiếc thuyền nhỏ. Bên cạnh tôi, hơi thở chị Diêu Lớp đầy hồi hộp. Chị thầm thì, em có nghĩ là ông ta sẽ đưa cho chúng ta những rương khác nữa không? Em không tin ông ta. Khi đem hết da lên tàu ông ta sẽ đi. Cũng có thể nhỉ? Đám thợ săn phải đi ngang qua bố tôi mới tới được con thuyền nhỏ. Và khi người đầu tiên đến, ông bước ra chặn đường. Ông nói, phần da còn lại phải để ở đây. Ông vừa nói, đối mặt với thuyền trưởng Olaf, cho đến khi nào những cái rương khác được đem tới. Thuyền trưởng người Nga đứng thẳng dậy và chỉ tay lên những đám mây đang tiến dần về phía hòn đảo. Ông ta nói, tôi phải đưa mọi thứ lên thuyền trước khi bão đến. Giao những chiếc rương ra đây, rồi tôi sẽ dùng xuồng để giúp ông. Bố tôi trả lời. Thuyền trưởng Olaf im lặng, ánh mắt từ từ đảo quanh vịnh. Ông ta nhìn vào những người của chúng tôi đang đứng ở các bờ đá cách đó vài bước chân. Ông ta nhìn lên hướng các vách đá, rồi lại nhìn bố tôi, rồi ông ta nói gì đó với người của mình. Tôi không biết chuyện nào xảy ra trước, bố tôi có giơ tay đẩy người thợ săn ông đang chặn đường hay không? Hay là do cái người đeo kiện da trên lưng đó cứ sấn tới và xô bố tôi sang một bên? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi không thể phân biệt được. Nhưng khi tôi nhảy xuống đất và nghe tiếng chị Diêu Láp hét lên cùng những tiếng kêu la của những người khác dọc bờ đá, tôi nhìn thấy một người đang nằm trên đống đá, là bố tôi, và mặt ông bê bết máu. Rồi ông từ từ đứng dậy. Những người đàn ông trong làng cầm giáo lao ra bờ đá. Một làn khói trắng bốc lên từ sàn tàu. Một tiếng động lớn vang lên vọng vào vách núi. 5 chiến binh của chúng tôi ngã xuống và bất động. Chị Diêu Láp lại hét lên và ném một viên đá xuống dưới vịnh. Viên đá rơi xuống vô hại bên cạnh thuyền trưởng Olaf. Một trận mưa đá rơi ào ào xuống vịnh từ nhiều phía dọc vách đá. Có nhiều thợ săn bị ném trúng. Rồi các chiến binh trong làng chạy về phía bọn chúng. Và thật khó nhìn ra được ai với ai. Chị Diêu Láp và tôi đứng trên vách đá và nhìn xuống trong vô vọng. Sợ rằng những viên đá chúng tôi ném xuống sẽ trúng vào người làng của mình. Những người Elut thả các kiện rái cá xuống. Họ rút dao ra khỏi thắt lưng và khi người làng tôi xông đến, cả hai lại lao vào nhau dọc suốt bờ biển. Có người ngã xuống cát rồi đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Có người ngã xuống và chẳng trở dậy nữa. Và bố tôi là một trong số đó. Một lúc lâu, Tưởng chừng như chúng tôi đã chiến thắng, nhưng thuyền trưởng Olaf đã bơi ra tàu lớn khi trận chiến bắt đầu và quay trở lại với nhiều người Elut hơn. Các chiến binh trong làng bị dồn vào vách đá, chỉ còn ít người sống sót, thế nhưng họ vẫn kiên cường chiến đấu đến tận cuối đường mòn và không rút lui. Trời bắt đầu nổi gió, đột nhiên thuyền trưởng Olaf và những người đi cùng ngoay ngoắt lại và chạy về phía con tàu. Nhưng người của chúng tôi không đuổi theo. Bọn họ lên thuyền, những cánh buồm đỏ dương cao và con tàu chậm chậm tiến ra khỏi hai vách đá bảo vệ vịnh. Một lần nữa, một đám trắng lại bay lên từ bon tàu trước khi con tàu biến mất, có tiếng vù vù như một con chim khổng lồ đang bay sượt qua đầu chúng tôi. 5. Đêm đó là đêm kinh hoàng nhất trong ký ức của người Lahaset. Khi ngày định mệnh bắt đầu, bộ tộc chúng tôi có 40 người, cả những người đã quá già để chiến đấu. Nhưng khi đêm đến, sau khi những người phụ nữ mang xác những người đã chết ở vịnh san hô về làng, thì chỉ còn lại 15 người. Trong số đó có 7 người già. Không có một người phụ nữ nào không mất người thân, hoặc là cha, hoặc là chồng, anh em hoặc con trai. Cơn bão kéo dài 2 ngày. Đến ngày thứ 3, chúng tôi an táng những người đã khuất ở mũi Nam, còn xác người Elut thì chúng tôi đem hỏa táng. Nhiều ngày sau đó, bầu không khí trong ngôi làng rất yên ắng, mọi người chỉ ra ngoài để kiếm thức ăn rồi trở về ăn uống trong im lặng. Một số người muốn lên xuồng bỏ đến một hòn đảo tên là Santa Catalina, nằm xa mãi về phía đông. Nhưng những người khác lại nói rằng nước ngọt ở đó rất khan hiếm. Cuối cùng thì một cuộc họp được tổ chức và mọi người quyết định ở lại làng Halaet. Cuộc họp cũng bầu ra một tù trưởng mới thay cho bố tôi. Tên ông là Kim Ki. Ông đã già lắm rồi, nhưng thời trẻ, ông là một người rất cừ và là một thợ săn giỏi. Vào đêm được chọn làm tù trưởng, ông gọi mọi người lại và nói rằng hầu hết những người đặt bẫy, tìm cá ở những vùng nước sâu và những người đóng xuồng đều đã ra đi. Những người phụ nữ trước đây chỉ phải ở nhà nấu ăn, may vá, giặt giũ, giờ thì phải thay thế vị trí của đàn ông và đối mặt với nguy hiểm đầy dẫy trong quanh làng chúng ta. Sẽ có người trong làng Halaset phàn nàn về việc này, sẽ có người trốn việc, nhưng những người này sẽ bị phạt vì không giúp đỡ mọi người. Tất cả đều sẽ bị trừng phạt. Và Kim Ki phân chia phần việc cho mỗi người trong bộ tộc. Chị Diêu Láp và tôi nhận nhiệm vụ kiếm bào ngư. Loại này thì sống rất nhiều trên các phiến đá dọc bờ biển. Lúc thủy triều xuống, cũng là lúc chúng tôi đã thu hoạch đầy cả giỏ bào ngư, rồi mang đến chỗ đất bằng để cắt phần thịt màu đỏ thẫm, mang phơi trên những phiến đá phẳng. Ramo chịu trách nhiệm giữ bào ngư khỏi bị mòng biển, và đặc biệt đó là chó hoang cướp mất. Hàng tá vật nuôi của chúng tôi, những con vật đã rời khỏi làng vì chủ nhân đã chết, gia nhập vào đoàn thú hoang lang thang trên đảo. Chúng nhanh chóng trở nên dữ tợn, chẳng khác nào những con thú hoang thật sự và chỉ trở về làng để trộm thức ăn mà thôi. Mỗi ngày vào lúc chập tối, chị Diêu Láp và tôi giúp Ramo gom mớ bào ngư cho vào giỏ rồi đem về làng để cất giữ. Trong lúc đó, những người phụ nữ khác đi hái loại quả xương rồng ăn được có màu đỏ tên là lê gai. Mọi người còn bắt nhiều cá và bẫy được rất nhiều chim. Các cô, các chị làm việc chăm chỉ đến nỗi cuộc sống chúng tôi lúc bấy giờ còn sung túc hơn cả hồi cánh đàn ông còn đi săn nhiều. Cuộc sống trong làng đáng lý ra phải thanh bình lắm, nhưng không phải vậy. Những người đàn ông nói rằng phụ nữ đã dành làm những công việc lẽ ra là phải của họ và trở thành những người đi săn. Vậy nên họ đâm ra khinh rẻ các cô, các chị. Rắc rối xung quanh việc này rất nhiều, mãi cho đến khi già Kim Ki quyết định công việc phải được chia sẻ. Từ đó trở đi, đàn ông thì săn bắn và phụ nữ thì hái lượm. Nhưng vì lượng thức ăn cho mùa đông đã rất dồi dào rồi, nên chuyện ai đi săn chẳng là thành vấn đề nữa. Nhưng đó không thật sự là lý do cho mùa thu và mùa đông không yên bình ở Halaset. Những người đã chết ở vịnh san hô vẫn còn ở đó với chúng tôi. Chúng tôi đi chỗ nào trên đảo hoặc ra biển. Chúng tôi đi câu, ăn uống hoặc ngồi quanh đống lửa mỗi đêm. Họ đều ở cùng với chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đều nhớ về một ai đó. Tôi nhớ bố. Da cháy nắng rất mạnh mẽ và tử tế. Mẹ tôi mất vài năm trước và từ đó chị Diêu Láp và tôi cố gắng đảm đương công việc của mẹ. Chị Diêu Láp lớn tuổi hơn tôi nên làm nhiều hơn cả tôi. Giờ thì bố tôi đã ra đi, thật chẳng dễ dàng gì để trông chừng ra mô. Nó luôn luôn bày ra những trò láu cá nghịch ngợm. Ở những gia đình khác trong làng Halaset cũng vậy. Nhưng hơn cả là những gánh nặng đang đè trên vai của tất cả chúng tôi, ký ức về những người đã ra đi khiến lòng chúng tôi nặng trĩu đau khổ. Sau khi kiếm đủ thức ăn dự trữ trong mùa thu và giỏ rá, mỗi nhà đều đầy ắp, chúng tôi có nhiều thời gian để uống rượu và nhớ về họ hơn. Như một căn bệnh đang bao trùm lên cả làng, mọi người ngồi cùng nhau nhưng chẳng ai mở miệng, thậm chí còn chẳng cười. Đến mùa xuân, già Kim Ki tập hợp cả bộ tộc lại. Ông nói ông đã suy nghĩ suốt mùa đông và quyết định sẽ bơi xuồng đi về phía đông, đến một đất nước mà ông đã từng ở khi ông còn nhỏ. Sẽ phải trải qua nhiều ngày lênh đênh trên biển, nhưng ông sẽ đến đó và chuẩn bị sẵn một chỗ cho chúng tôi. Ông ấy sẽ đi một mình vì ông không thể lấy thêm người đàn ông nào cho chuyến đi đó, và ông ấy sẽ trở lại. Ngày già Kim Ki lên đường là một ngày đẹp trời. Tất cả chúng tôi đều đi ra vịnh và nhìn ông ra khơi bằng chiếc xuồng lớn. Trên đó có hai cái giỏ đựng nước và đủ quả lê gai như cũng như bào ngư sử dụng cho nhiều ngày. Chúng tôi đứng nhìn già Kim Ki chèo qua những khoảng đá hẹp. Ông từ từ băng qua những đám tảo và ra biển. Rồi ông vẫy tay chào và chúng tôi chào lại. Vầng dương đang lên tạo một vệt da bàn bạc trên mặt nước. Già Kim Ki bơi xuồng dọc theo vệt sáng này rồi dần mất hút về phía đông. Thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi bàn tán về chuyến đi ấy. Liệu già Kim Ki có đến được đất nước xa xôi mà chúng tôi chưa biết gì về nó không? Liệu ông ấy có trở lại về trước khi đông qua không? Hay không bao giờ về nữa? Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi quanh đống lửa và trò chuyện trong làn gió vi vu và tiếng sóng biển vỗ vào bờ ầm ầm. 6. Sau khi già Kim Ki đi được một mùa trăng, chúng tôi bắt đầu ngóng chờ ông ấy về. Ngày nào cũng có người leo lên vách đá và nhìn ra biển, kể cả những ngày bão hoặc những ngày sương mù bao phủ dày đặc trên đảo. Lúc nào cũng có một người ở trên vách đá canh gác cả ngày, và đêm đến khi chúng tôi ngồi quanh đống lửa, chúng tôi đều tự hỏi liệu bình minh sáng mai có đem ông trở về không. Nhưng xuân đến rồi đi mà biển vẫn vắng lặng, và Kim Ki vẫn không trở về. Mùa đông năm ấy có một vài cơn bão, có mưa phùn và kết thúc sớm. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ cần phải lo về nước uống. Ngày trước, thỉnh thoảng, những con suối vẫn chảy xuống và không ai lo lắng gì. Nhưng giờ mọi thứ dường như đều lâm vào cảnh báo động. Nhiều người sợ rằng chúng tôi rồi sẽ chết vì khát. Ông Matasep, người thay thế vị trí của già Kim Ki, nói rằng có nhiều điều quan trọng hơn cần phải cân nhắc. Ý của ông Matasep là người Alut, vì thời điểm này năm trước là lúc họ đến. Những người canh chừng trên vách núi lại bắt đầu trông chừng những cánh bướm màu đỏ và mọi người tập hợp để lên kế hoạch đối phó nếu người Alut đến. Chúng tôi thiếu đàn ông để ngăn cản họ lên bờ hoặc bảo vệ chúng tôi nếu bị tấn công. Điều đó chắc chắn rồi sẽ xảy ra. Vì vậy, phải vạch sẵn kế hoạch chạy trốn ngay khi phát hiện có tàu của bọn họ. Thức ăn và nước uống được trữ sẵn trên các xuồng và được giấu vào các hốc đá ở phía cực nam của hòn đảo. Nơi đây, các vách núi rất dốc và rất cao, nhưng chúng tôi đang một sợi dây rất bền bằng tảo và buộc chặt vào những tảng đá trên đỉnh vách núi để nó thòng xuống mặt nước. Ngay khi phát hiện tàu Alut, tất cả chúng tôi sẽ đi ra vách đá rồi leo xuống, từng người một. Sau đó, chúng tôi sẽ đến đảo Santa Catalina bằng xuồng. Mặc dù lối vào vịnh san hô quá nhỏ để một con tàu có thể cập bờ vào ban đêm, nhưng những người đàn ông cũng ở đó để canh chừng vùng vịnh từ nhá nhem tối cho đến lúc bình minh. Ngoài ra còn có những người canh chừng cả ngày nữa. Không lâu sau đó, vào một đêm trăng sáng, một trong số người đàn ông chạy về làng. Mọi người đang ngủ, nhưng tiếng la của ông ta nhanh chóng đánh thức tất cả. Tàu Alut! Ông la lên. Tàu Alut! Đó là tin mà chúng tôi đã lường trước. Chúng tôi đã được chuẩn bị. Tuy vậy, nỗi lo sợ vẫn dâng lên ở ngôi làng Halaset. Ông Matasap đi từ liều này qua liều khác để trấn an mọi người và bảo mọi người đừng phí thời gian đóng gói những vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, tôi vẫn túm lấy chiếc váy bằng sợi cây ngọc giá vì tôi đã làm ra nó không biết bao nhiêu ngày và nó tuyệt đẹp, cùng với chiếc áo bằng lông rái cá nữa. Chúng tôi im lặng theo nhau rời làng theo con đường mòn dẫn về phía mấy chiếc xuồng đã được giấu sẵn. Mặt trăng dần mờ đi và có một vầng sáng yếu ớt ở phía đông, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh. Chúng tôi đi được gần nửa hải lý thì người đàn ông đưa tin bắt kịp. Ông ta chỉ bảo lại với ông Mataship, nhưng tất cả chúng tôi đều tụ lại để lắng nghe. Ông ta nói, tôi trở lại vịnh sau khi thông báo. Khi tôi đến đó, tôi có thể nhìn thấy con tàu dễ dàng. Nó ở bên kia những vách đá bao quanh cảng. Con tàu đó nhỏ hơn con tàu của người Alut và cánh buồm màu trắng chứ không phải màu đỏ. Ông Mataship hỏi, có thấy được ai không?
Không.
Nó không phải là con tàu ở đây mùa xuân năm ngoái à?
Không.
Ông Mataship im lặng, suy nghĩ về thông tin vừa nghe. Rồi ông bảo chúng tôi tiếp tục đi đến chỗ những chiếc xuồng và đợi ông ở đó vì ông sẽ quay lại. Lúc này trời đã sáng và chúng tôi nhanh chóng băng qua những đụn cát đến bờ vách đá và đứng đợi trong lúc mặt trời mọc. Gió bắt đầu thổi lạnh, nhưng sợ những kẻ trên tàu sẽ nhìn thấy khói nên chúng tôi không dám nhóm lửa, dù chúng tôi phải nấu đồ ăn sáng. Thay vào đó, chúng tôi ăn ít bào khư khô, rồi sau đó cậu em Ramo của tôi đu xuống vách đá. Kể từ lúc giấu mấy chiếc xuồng, chẳng có ai trèo xuống những hốc đá đó, nên chúng tôi chẳng biết chúng còn an toàn ở đó hay không. Trong lúc Ramo đi, chúng tôi thấy có một người chạy qua các đụn cát. Đó là Nanko, anh đưa tin từ ông Mataship. Anh ta nguyên rủa tiết trời lạnh và đang cố lấy hơi. Tất cả chúng tôi đều đợi. Nóng lòng nghe anh nói, khuôn mặt anh rất vui và chúng tôi nghĩ rằng anh đang mang theo tin tốt. Nói đi, nói đi. Mọi người hối liên tục. Anh nói, tôi vừa phải chạy hơn một hải lý đấy. Tôi không nói được.
Mày đang nói đấy thôi.
Có người nói. Nhiều người la lên, nói đi.
Nanko, nói đi nào.
Nanko đang đùa với chúng tôi. Anh ưỡn ngực ra và hít thật sâu. Anh nhìn quanh vòng tròn người đang bao quanh, cứ như không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình chăm chăm như vậy. Cuối cùng thì anh ta chậm rãi nói, con tàu không phải là tàu của kẻ thù, không phải là người Alut. Trên tàu có những người da trắng và họ đến từ nơi mà già Kim Ki đến lúc ông ta rời khỏi đảo. Một già làng cắt ngang, thấy già Kim Ki có về không?
Không, nhưng chính ông ta gặp những người da trắng và bảo họ đến đây. Chị Diêu Láp hỏi, trông họ thế nào?
Có con trai trên tàu không?
Ramo hỏi, nó đã trở lại và miệng đang ngộm nghẹm thứ gì đó.
Dường như tất cả mọi người đều đang nói cùng một lúc. Nanko làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng thật khó đối với anh ta vì miệng anh ta đã bị cắt một đường trong trận đấu với người Alut. Kể từ đó, anh ta cứ trông như là đang cười. Anh đưa tay lên ra và im lặng. Con tàu này đến vì một lý do. Anh nói, đó là để đưa chúng ta ra khỏi Talas Eth.
Tôi hỏi, đến đâu?
Thật tốt vì con tàu không phải là của người Alut. Nhưng những người da trắng sẽ đưa chúng ta đi về đâu?
Anh nói, tôi không biết. Già Kim Ki biết và ông ta đã bảo người da trắng đưa chúng ta đến đó.
Không nói thêm gì nữa. Nanko quay lưng đi và chúng tôi đi theo anh. Chúng tôi lo lắng về nơi chúng tôi sắp đi tới đó, nhưng lại cũng rất vui mừng.